Lộng Chiều, quyển 15, góc truyện audio.com, Bí thư Triệu, Bộ trưởng Đan có ấn tượng tốt đối với chúng ta. Số lần Bộ trưởng đến Ninh Lăng cũng không ít, đương nhiên nó cũng có quan hệ đến lễ hội văn hóa lần này. Bộ trưởng cũng đã đi thăm vài huyện, cho rằng mỗi quận, huyện của Ninh Lăng đều có điểm đặc sắc riêng, cảm thấy chúng ta làm việc rất có ý tưởng sáng tạo. Tôi đang nghĩ có phải làm tăng thể diện của Ninh Lăng chúng ta hay không? Lỗ Năng nói làm Triệu Quốc Đống nghe xong không khỏi cười ha hả. Lão Lỗ, Lão Trúc, công việc cần dựa theo ý của mình mà làm. Tôi không cần biết các anh thực hiện ra sao, chỉ cần phương hướng chính xác, làm như thế nào triển khai công việc có thể phát huy lớn nhất ưu thế của mình, có thể tạo thành tích tốt hơn nữa là được. Triệu Quốc Đống nhìn quanh, Ô Giang bây giờ đang vào mùa khô nhưng sau khi được cải tạo lòng sông nên thuyền bè vẫn đi được. Khu Giang Đông sau 2 năm xây dựng đã cơ bản hình thành bộ khung, các đường chủ yếu đã xây dựng xong, mà các cơ sở vật chất dùng chung cũng được làm xong, từ thông tin, điện, khí thiên nhiên, nước, xử lý nước thải đều hoàn thiện. Tất cả đều do thị xã thống nhất quy hoạch và xây dựng, mặc dù lúc đầu bị vài ngành kiên quyết phản đối nhưng Trúc Văn Khôi cũng có biện pháp. Y tiến hành việc đấu thầu chung từng mảng công trình, giảm thiếp áp lực về tài chính cho thị xã. Tại điểm này Triệu Quốc Đống cũng đã nhắc Trúc Văn Khôi cần phải xử lý một cách linh hoạt. Rất nhiều công việc cần anh nắm bắt tốt, làm như thế nào tránh tạo ra căng thẳng, đẩy mạnh được công việc, vừa thể hiện sự cứng rắn và quyền uy của cán bộ lãnh đạo cũng là một nghệ thuật. Phải nói Lỗ Năng và Trúc Văn Khôi đều làm tốt công việc được phân công quản lý, Triệu Quốc Đống khá hài lòng. Chuyện giao cho hai người này, hắn về cơ bản không cần lo lắng nhiều. Lễ hội cuối cùng đã tới, bắt đầu từ sáng sớm ngày 30 tháng 4, cả thị ủy, ủy ban Ninh Lăng đều trở nên sôi động. Bắt đầu từ Cục Công an thị xã yêu cầu mọi cán bộ không được nghỉ, tất cả các chiến sĩ đều phải tham gia trực ban. Hai phân cục ở Tây Giang, Đông Giang và đồn công an khu khai phát mới thành lập đều toàn lực bảo vệ lễ hội văn hóa và đêm diễn ấn tượng Ninh Lăng. Tất cả các cán bộ trong cơ quan nhà nước đều không được nghỉ phép. Hơn nữa còn huy động mấy trăm sinh viên tình nguyện của trường cao đẳng sư phạm Ninh Lăng để tham gia việc dọn vệ sinh, hỗ trợ giao thông. Cả nội thành Ninh Lăng được răng đèn kết hoa. Theo yêu cầu của thị xã, khu nội thành cũ quận Tây Giang cấm ô tô hoạt động, mấy khách sạn lớn nhỏ được sửa chắc từ nửa năm trước cũng đều toàn diện mở cửa đón du khách trong và ngoài nước. Do cầu chính bắc qua Ô Giang chưa thông xe nên Ninh Lăng đã kết hợp với Sở Giao thông yêu cầu tất cả các xe đi ngang qua hai bờ Giang Đông bằng cách chạy vòng sang cao tốc An Tương. Trạm thu phí ở cao tốc này cũng do chính quyền ủy ban thị xã Ninh Lăng thanh toán toàn bộ. Tất cả các bãi đỗ xe trong nội thành Ninh Lăng đều được vận dụng. Vì đề phòng số người tự lái ô tô tới quá nhiều, chính quyền cũng đưa ra thông báo yêu cầu mỗi đơn vị sự nghiệp đều phải cắm biển cho phép đỗ xe, tuyệt đối không được từ chối xe của khách tới. Đồng thời cũng cho phép đỗ xe ở vài con đường không thuộc khu trung tâm nhằm giải quyết chỗ đỗ cho quá nhiều xe từ bên ngoài tới. Đến chiều số xe khách và xe con đến nội thành Ninh Lăng tăng lên rất nhiều, cảnh sát giao thông cũng bắt đầu. Góc truyện audio.com phân tuyến cố gắng hướng dẫn các xe của du khách sang bên Giang Đông do bên đó có nhiều đất chưa dùng có thể dùng để đỗ xe. Nhưng có không ít du khách đã sớm đặt chỗ ở khách sạn nên có nhiều xe vào nội thành cũ. Nó mang tới áp lực lớn cho giao thông nội thành cũ. Cũng may trước đó việc tuyên truyền cũng đã phát huy tác dụng. Bây giờ mới là chiều ngày 30 tháng 4 mà lượng xe tiến vào đã rất đông, mà các nhà nghỉ bình thường ở nội thành cũ lại không đủ chỗ đỗ xe, thường chỉ chứa được 2-3 xe 24 chỗ, các xe khác không thể không chiếm dụng đường dùng chung. Nguyên Sinh, Dục Thành, tôi thấy có lẽ đến tối nay đỗ xe ở nội thành cũ cũng sẽ là một vấn đề. Chúng ta có lẽ chưa tính toán đúng mức, Triệu Quốc Đống về trụ sở thị ủy liền gọi Mã Nguyên Sinh và Lạc Dục Thành tới. Đúng thế, Bí thư Triệu, tôi và Lão Lạc đã đi xem một chút. Bây giờ mới là 4 giờ chiều mà các đoạn đường cho phép đỗ xe ở nội thành cũ Tây Giang đã không còn mấy chỗ trống, bãi đỗ của các cơ quan hành chính cũng đã dùng tới nhưng không đủ cung ứng. Mã Nguyên Sinh nhíu mày nói, Bí thư Triệu, vấn đề này cũng cần phải chú trọng. Sáng mai mới là kỳ đỉnh cao, nhiều du khách ở các tỉnh lân cận và trong tỉnh mai mới lái xe tới Ninh Lăng. Nếu chúng ta không chuẩn bị sẵn thì chỉ sợ giao thông nội thành cũ sẽ hoàn toàn tê liệt. Mặc dù cảnh sát giao thông đang cố gắng phân làn sang bên Đông Giang nhưng cũng khó chống đỡ được với mật độ xe đến đông như vậy. Sao bây giờ nhiều người dân có xe riêng vậy chứ? Lạc Dục Thành cũng thấy áp lực, y mới lên làm cục trưởng cục công an 2 tháng đã gặp thử thách lớn đến như vậy. Nó không chỉ là vấn đề giao thông mà còn là vấn đề an ninh trật tự đều đè lên vai y. Lão Mã, anh hỏi xem ở nội thành cũ Tây Giang có bao trường học? Tôi thấy chỉ có thể để học sinh các trường tạm nghỉ, sân trường làm bãi đỗ xe. tối nay nếu có trường nào còn học bù thì bảo bọn họ hỉ đi, như vậy có lẽ giảm được chút áp lực. Ngoài ra hai anh cũng nghĩ xem có đơn vị nào còn đất trống như nhà thi đấu, cả đất chưa công khai cũng phải cống hiến ra. Chúng ta phải để du khách bên ngoài cảm nhận rõ sự nhiệt tình, hiếu khách của Ninh Lăng chúng ta, phải để bọn họ đến vui vẻ, đi thoải mái. Bố trí xong việc này, Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Mã Nguyên Sinh rất quen tình hình nội thành Ú, mà Lạc Dục Thành cũng là người tận tâm trong công việc. Mặc dù bây giờ có áp lực lớn nhưng Triệu Quốc Đống đoán có lẽ sẽ có biện pháp đối phó. Bây giờ hắn muốn cân nhắc là rất nhanh lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh tới. Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Thường Dung, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Đảng Trung ương Dương Thiên Minh, Phó Bộ trưởng Bộ Văn hóa Liêu Tân đã tới Ando, có lẽ sáng mai sẽ tới Ninh Lăng. Nghi thức khai mạc diễn ra vào 10 giờ sáng mai, chiều lãnh đạo sẽ đi thăm các công trình kiến trúc, tối sẽ xem chương trình ấn tượng Ninh Lăng. Ngày 2 tháng 5 linh hoạt hơn đôi chút, một bộ phận lãnh đạo đi cũng có một bộ phận lãnh đạo đến Hoa Lâm và Vĩnh Lương, có một bộ phận tham gia triển lãm ảnh quốc tế ở Ninh Lăng. Về cơ bản đến chiều 2 tháng 5 lãnh đạo sẽ đi hết, công việc của thị ủy, ủy ban Ninh Lăng coi như kết thúc. Thời gian từ 30 tháng 4 đến chiều 2 tháng 5 có thể là thời gian rất quan trọng. Theo yêu cầu của thị ủy, ủy ban Ninh Lăng đó là không được có sơ sót, ai, ngành nào xảy ra vấn đề thì sẽ lấy mẫu người lãnh đạo. Cách chương.